văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, công cuộc xây dựng nông thôn mới đã thực sự thổi một luồng gió mới tới mọi làng quê, gia đình trên quê hương Yên Bái. Sự thay đổi rõ rệt trong tư tưởng và đời sống đã mang lại diện mạo mới khang trang, ấm no, hạnh phúc cho bà con. Quý vị và các bạn sẽ thấy rõ điều đó qua bút ký Khe Đồng làm theo lời Bác của tác giả Nguyễn Tâm.
Trong danh sách 6 tập thể cá nhân điển hình dân vận khéo được Ban dân vận tỉnh ủy khen thưởng nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận gắn với Đại hội thi đua yêu nước ngành dân vận năm 2020, có một cái tên khiến tôi đặc biệt chú ý: thôn Khe Đồng, xã Đại Lịch. Cái tên Khe Đồng nghe vừa quen vừa lạ. Đại Lịch với tôi vốn đã rất thân thuộc. Lục tìm trong trí nhớ, tôi nhớ Đại Lịch có Bằng Là, Thanh Tú, Khe Mơ, Thanh Bồng, Đồng Mè, Khe Liền, chứ chưa bao giờ nghe tên Khe Đồng. Tự vấn lại mình, tôi biết đã 5 năm tôi chưa trở lại thăm Đại Lịch. Không lẽ chỉ sau 5 năm mà sự thay đổi mạnh mẽ nơi đây đã khiến tôi trở thành khách lạ? Vừa là bởi không đành lòng, vừa là vì muốn được thỏa nỗi tò mò xem quê hương cách mạng đã phát triển, đổi thay ra sao, nên bất chấp con đường đang thi công nâng cấp mở rộng còn ngổn ngang, tôi vẫn quyết về thăm Đại Lịch. Trong lần về thăm cách đây tròn 5 năm, tôi được chứng kiến một Đại Lịch đang dạo dực khí thế thi đua chạy nước rút trên chặng đường về đích xây dựng nông thôn mới. Lần này trở lại, tôi gặp một Đại Lịch nông thôn mới đã và đang từng ngày khởi sắc. Phố xá sầm uất, nhộn nhịp, đường bê tông trắng xóa, uốn lượn vào từng ngõ xóm. Những ngôi nhà xây to đẹp, khang trang đã xóa đi dấu vết của những mái nhà lá bé nhỏ. Khu chợ trung tâm thay vì bịt kín cả lối vào trụ sở Ủy ban xã, thì nay đã được chuyển đến một khu đất riêng biệt, rộng rãi, cách đó không xa. Có lẽ hôm nay là phiên họp chợ chính, nên mới sáng sớm, những chiếc xe tải nhỏ, xe máy chở lặt lè hàng hóa từ khắp các ngả đường hối hả đổ về chợ. Từ xa nhìn lại, cả khu chợ như một rừng hoa muôn sắc màu đang lay động, rung rinh trong nắng sớm. Vì đã hẹn trước, nên vào ủy ban, tôi đến thẳng phòng phó bí thư đảng ủy xã Bùi Hữu Lợi. Vẫn là cảnh quan ấy, vẫn là những con người ấy, mà lần này gặp lại, tôi không còn thấy nét đăm chiêu, căng thẳng, lo lắng của 5 năm về trước. Đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ và cái bắt tay rất chặt. Anh Lợi phấn khởi, trao đổi nhanh thông tin về Khe Đồng trước khi đưa tôi xuống thăm thôn. Anh bảo, nói về điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hay dân vận khéo, thì nhiều năm nay Khe Đồng luôn là đơn vị đi đầu của xã. Từ những ngày đầu bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, dù đời sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng Khe Đồng đã có được sự đồng thuận, đoàn kết và chung tay vào cuộc rất cao của nhân dân trong thôn. Có được kết quả này, công đầu phải kể đến là sự nhạy bén, quyết liệt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là vị trưởng thôn, luôn hết lòng tận tình và tâm huyết với bà con trong thôn. Trong mọi việc, ông luôn có những cách làm hay, mới và đặc biệt hiệu quả, tạo được niềm tin rất lớn trong nhân dân. Mãi nghe chuyện về Khe Đồng và người trưởng thôn nhiệt tình, tâm huyết mà tôi quên mắng đi những thắc mắc về cái tên Khe Đồng. Chỉ đến khi anh Lợi đưa tôi xuống đến đầu làng Khe Liền, rồi lại được gặp ông Tạ Quang Đoàn, người trưởng thôn của Đồng Mè mà tôi từng biết 5 năm về trước, thì tôi đã tìm được cho mình lời giải đáp. Hóa ra cái tên Khe Đồng là kết quả của việc thực hiện sát nhập hai thôn Khe Liền và Đồng Mè làm một từ đầu năm 2019 theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và kế hoạch của tỉnh. Giới thiệu thêm về cái tên Khe Đồng, ông Đoàn và anh Lợi cùng tỏ vẻ hào hứng, tự hào khoe với tôi. Cái tên Khe Đồng nghe thì có vẻ đơn giản, chỉ là ghép hai từ đầu của tên hai thôn cũ lại, nhưng cũng phải trải qua bao suy tư, đắn đo, bàn bạc mới thống nhất được. Khi bàn để thống nhất tên cho thôn mới, chúng tôi có ý kiến tư vấn của nhà văn Hà Lâm Kỳ, một người con nặng lòng với quê hương Khe Liền, với Đại Lịch. Nhà văn Hà Lâm Kỳ đã nêu lên cái tên Khe Đồng và phân tích rằng, thứ nhất, Khe Liền được hình thành tên làng Bản Liền khoảng giữa thế kỷ 19, còn Đồng Mè ra đời sau, có tiền thân tách ra từ làng Thanh Bồng, đến nay được khoảng 90 tuổi. Thứ hai, con suối chảy dọc xã Đại Lịch, khởi nguồn từ Khe Cái, làng Khe Liền, được hàng chục dòng khe hợp lại thành con suối làng Khe Liền, chảy qua làng Đồng Mè đổ ra thành Bồng, Khe Tú, về Bằng La, tuôn ra ngoài Lao. Thứ ba, cái tên Khe Đồng vừa cảm giác khỏe mạnh, vừa cảm giác vững chãi và luôn gợi nhớ cho các thế hệ con cháu hai làng Khe Liền, Đồng Mè. Ý kiến của nhà văn cũng trùng với ý kiến của nhiều lão niên trong hai làng và được sự đồng tình rất cao của bà con hai thôn. Bởi thế, cái tên Khe Đồng chính thức được hình thành và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Ngày đầu mới sát nhập, điều khiến lãnh đạo xã và nhất là ông Đoàn lo lắng, băn khoăn nhất là làm sao tập hợp, gắn kết người dân hai thôn thành một khối thống nhất. Bởi từ xưa đến nay, đồng bào ở nơi đây vốn sinh hoạt theo hình thức làng bản, mỗi làng có một quy ước, tập quán riêng, nên muốn đưa họ về chung trong một cộng đồng là điều rất khó. Đó là chưa kể địa bàn thôn khá rộng, có chiều dài gần 7 cây số, dân cư thưa thớt, trình độ nhận thức còn chưa đồng đều. Những cái khó ấy không những không làm vị trưởng thôn già chùn bước mà càng thôi thúc ông phải nhanh chóng tìm ra giải pháp xứng đáng với niềm tin bà con đã trao gửi cho ông. Giữ vững lập trường quan điểm trong suốt hơn 20 năm làm công tác trưởng thôn, bất cứ công việc nào, dù lớn dù nhỏ, đều phải có sự định hướng và trở thành nghị quyết của chi bộ đảng. Khi nhiệm vụ đã được thống nhất bằng nghị quyết thì vai trò của người đảng viên cũng được phát huy. Mỗi đảng viên luôn là người nắm rõ nhất chủ trương và phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động cho quần chúng nhân dân xung quanh mình vào đến cuộc họp với dân, dứt khoát chỉ được bàn làm, không được bàn lùi. Cho nên, hễ nhận được nhiệm vụ là ông đề nghị bí thư chi bộ cho họp để bàn bạc, cùng tìm ra giải pháp thực hiện, thống nhất đưa vào nghị quyết, và cũng chính bởi thế mà nhiệm vụ của ông không bao giờ thất bại. Cùng với đó, ông Đoàn cho thành lập 9 nhóm tự quản ở 9 khu dân cư ngay từ khi mới sát nhập thôn. Các nhóm tự quản không chỉ giúp đỡ, hỗ trợ ông trong việc xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề, công việc nhỏ trong dân, mà còn tạo được sự đồng thuận, đoàn kết cao trong cộng đồng dân cư. Khi chủ trương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai về xã, ông Đoàn mừng như bắt được của. Dù biết bà con mình còn nghèo, việc vận động đóng góp xây dựng là rất khó, nhưng xác định muốn phát triển được kinh tế thì trước tiên đường xá đi lại phải được nâng cấp, cải tạo, nên ông vẫn mạnh dạn xin xã được đầu tư làm đường. Để thuyết phục được bà con, ông thường xuyên tổ chức họp dân để bàn. Trong mỗi cuộc họp, ông luôn đưa ra những dẫn chứng cụ thể, gần gũi với chính cuộc sống của dân. Nào là những đám cưới, đám hỏi rơi vào cảnh dở khóc dở cười vì đường trơn lầy lội mà cô dâu chú rể, những nam thanh nữ tú bưng cháp lễ và khách khứa phải lội bùn đi bộ hàng cây số, lấm lem nhếch nhác như đi lội ruộng. Nào là cây keo, cây quế, quả cam, quả bưởi, con lợn, con gà của nhà ông A, bà B không bán được chỉ vì đường vào quá khó, không có ai vào mua. Mưa dầm thấm đất, kiên trì vận động, cuối cùng năm 2013, tuyến đường bê tông đầu tiên của thôn cũng được hoàn thành. Khi làm đường, vai trò chủ thể của người dân được phát huy cao, việc gì bà con cũng được biết, được bàn và được trực tiếp tham gia nên rất phấn khởi. Con đường bê tông đầu tiên được hoàn thành chính là sự khởi đầu của cả một phong trào xây dựng đường giao thông rầm rộ ở Khe Đồng và các thôn khác trong xã. Cái lợi mà bà con được hưởng đã rõ ràng như ban ngày, đường làng sạch sẽ, đi lại thuận tiện, đời sống, sinh hoạt ngày càng được nâng lên. Người Khe Đồng không cần đợi vận động mà đã chủ động xin được làm đường. Cái khó ló cái khôn, kinh tế còn nghèo. Ngay một lúc mà phải đóng góp một khoản tiền lớn để làm đường là điều rất khó với bà con nông dân. Ông Đoàn cùng bà con trong thôn lại nảy ra ý tưởng góp gió thành bão, gây quỹ làm đường. Mỗi tháng nộp một ít rồi gửi tiết kiệm vào ngân hàng. Đợi khi được cấp trên duyệt cho làm đường là rút quỹ ra, thiếu bao nhiêu thì đóng góp thêm. Xác định sẽ còn nhiều tuyến đường phải làm, bà con trong thôn còn góp tiền mua cả máy trộn bê tông, vừa chủ động vừa tiết kiệm được chi phí. Chuyện làm đường trở nên đơn giản hơn, xóm nào ngõ nào cũng muốn được bê tông hóa, gia đình nào cũng muốn trải bê tông vào đến tận sân. Vậy nên đến giờ có 100% đường làng ngõ xóm của Khe Đồng đã được bê tông hóa. Là người luôn rạch ròi, minh bạch trong tất cả mọi việc, nhất là những việc liên quan đến tiền nong, thu nộp của bà con, cho nên suốt hơn 10 năm nay, ông Đoàn luôn được nhân dân tin tưởng và Khe Đồng luôn giữ vững vị trí đứng đầu trong thu nộp ngân sách của xã. Nhắc đến thành tích trong việc thu nộp ngân sách, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bùi Hữu Lợi vui vẻ nói như khoe với tôi. Bác Đoàn không xuất thân từ quân đội, nhưng làm việc kỷ luật, thưởng phạt rõ ràng, phân minh lắm. Chỉ là việc thu các khoản quỹ đóng góp đầu năm thôi, nhưng bác ấy cũng đề nghị đưa vào nghị quyết chi bộ. Những khoản quỹ phải thu không bao giờ là con số của xã giao xuống, mà thường được nâng lên ít nhất 50.000 đồng trên hộ, đồng thời quy định luôn thời gian thu nộp. Số tiền 50.000 đồng được quy định đưa vào quỹ thi đua khen thưởng của thôn. Hộ nào nộp đúng hoặc trước thời gian quy định sẽ được thưởng luôn 20.000 đồng, có nghĩa là ngoài khoản đóng vào quỹ của xã sẽ chỉ phải nộp thêm 30.000 đồng vào quỹ thôn. Trái lại, nếu hộ nào nộp chậm, dù chỉ một ngày thì không những sẽ phải nộp đủ mà còn bị phạt thêm 20.000 đồng. Việc thu nộp chỉ diễn ra trong thời gian quy định và được thực hiện tại nhà văn hóa của hai làng. Người nào nộp muộn phải đến tận nhà trường thôn để vào sổ sách đầy đủ. Chỉ như vậy thôi, nhưng cũng tạo thành cái lệ, cứ đến ngày là bà con bảo nhau răm rắp thực hiện. Bởi thế nên năm nào khe đồng cũng là thôn hoàn thành thu nộp sớm nhất xã. Nhiều thôn trong xã thấy cách làm hay cũng đã học theo, nhưng đến nay vẫn chưa có nơi nào làm được. Sau 5 năm hoàn thành xây dựng nông thôn mới, khe đồng không chỉ làm tốt công tác duy trì các tiêu chí cùng với xây dựng xã nông thôn mới bền vững mà còn tích cực phấn đấu xây dựng thôn trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết, yêu thương, gắn bó, bao bọc lẫn nhau, người khe đồng giờ đây không chỉ biết chăm chỉ làm ăn mà còn giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Những người làm cán bộ thôn là đảng viên, hay các đoàn thể được nhân dân tín nhiệm trao gửi niềm tin như ông Đoàn thì phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hô hào, vận động, tập hợp nhân dân. Còn những người dân cùng là cựu chiến binh, cùng là chị em phụ nữ hay cùng là những người nông dân thì cùng nhau góp công, góp của, san sẻ ngọt bùi. Trong câu chuyện của mình, ông Đoàn có chia sẻ với tôi rằng nhiều khi chỉ là mảnh ruộng bé thôi mà có đến 15-20 chị em phụ nữ được huy động để cấy giúp một chị em có hoàn cảnh khó khăn, hoặc có những khi cả một tổ cựu chiến binh được huy động để giúp một gia đình chính sách neo đơn lấy củi phát rừng. Nhờ thế mà khe đồng giờ đã không còn hộ nào phải thiếu đói, các mô hình phát triển kinh tế ở thôn ngày càng nhiều, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt hơn 30 triệu đồng trên người trên năm. Tổng số hộ nghèo trong thôn còn 5 hộ thì có tới 4 hộ là người già neo đơn, còn một gia đình do chủ hộ có sức khỏe yếu nhưng cũng đang phấn đấu thoát nghèo trong năm nay. Còn về đời sống tinh thần thì khỏi phải nói, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã trở thành phong trào sôi nổi ở trong thôn. Tối tối các sân bóng chuyền hơi của thôn đều rôm rả, sáng đèn đến tận 22 giờ còn chưa muốn nghỉ. Theo kế hoạch, khe đồng sẽ trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2021. Thực tế tại thời điểm này, cả năm cụm tiêu chí đều đã đạt và vượt so với yêu cầu. Song tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đều thống nhất chưa đề nghị cấp trên công nhận, bởi khe đồng vẫn muốn phấn đấu hơn nữa để các cụm tiêu chí đạt cao hơn, để khe đồng trở thành một thôn nông thôn mới kiểu mẫu thực sự bền vững, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Ngày mai dâng nắng lên, sáng chưa cười. tươi đẹp bao la khắp biển trời chung một tổ quốc Việt Nam. Để trong anh ban mai rộn ràng bao mơ ước tương lai, em có nghe trong âm thanh ngày mới nâng bước ta đi
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Âm thanh ngày mới, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Huyền thoại sông Thao của tác giả Hoàng Mai Thanh.
Thập đồng đào thịnh còn đây, hoa văn rực rỡ đất này thuở xưa. Trống đồng đón nắng gọi mưa, rền vang tiếng sấm được mùa quê ta. Súng thần công bắn bao xa, giữ gìn hòa hiếu thế mà có yên. Bờ lau vùi xác quân nguyên, thổ quan đánh giặc nhấn chìm bao quân. Bây giờ đất nước sang xuân, những cây cầu mới nối gần bờ vui. Dòng Thao sóng đỏ êm trôi, chảy qua ba tỉnh đất trời Việt Nam. Bâng khuâng nhớ chuyến đò nan, tiễn anh ngày ấy giặc tan anh về. Nỗi niềm bến đợi sông quê, để ai ra giết bộn bề nhớ thương.
gắn bó với dòng sông tuổi thơ. Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát, con sông cho tôi đầm một tình yêu nước non quê nhà. Sông cũng như người ấy, có khi vui buồn, có khi hờn ghen, chỉ tình yêu tuổi thơ mới thấy. Ôi những con thuyền dây, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để mình tôi nhớ nhung bây giờ.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Trở về dòng sông tuổi thơ, sáng tác Hoàng Hiệp do ca sĩ Quang Lý thể hiện. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với Non Cao Mù Căng Chải và tìm hiểu những món ăn độc đáo được chế biến từ ngô của đồng bào Mông nơi đây. Ngô chính là loại cây trồng có ý nghĩa quan trọng gắn với đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của người Mông Mù Căng Chải. Từ nguồn lương thực này, nhiều món ngon, độc đáo đã ra đời và mang đậm hương vị của vùng cao. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau để hiểu hơn điều đó.
Đến với Mù Căng Chải, du khách không chỉ bị hút hồn bởi những thửa ruộng bậc thang vàng óng giữa núi rừng hùng vĩ với cảnh đẹp mê đắm lòng người, mà còn bị mê hoặc bởi các món ăn mang hương vị quyến rũ của núi rừng Tây Bắc. Nói đến ẩm thực Mù Căng Chải, không chỉ đặc biệt bởi nguyên liệu tự nhiên của núi rừng mà còn từ cách chế biến và công thức đặc biệt của đồng bào dân tộc nơi đây. Một trong những món ăn đặc biệt ấy phải kể đến các món ăn được chế biến từ ngô, loại cây trồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của đồng bào Mông. Từ nguồn lương thực này, đồng bào Mông đã chế biến thành nhiều món ăn độc đáo với hương vị đậm đà, khó quên. Đầu tiên phải kể đến mèn mén, món ăn mang hương vị ngọt bùi của vùng đất khô cằn Mù Căng Chải. Đây là một trong những món ăn phổ biến và đặc trưng nhất của người Mông được chế biến từ ngô. Trải qua nhiều công đoạn chế biến, mèn mén trở thành một món ngon mang hương vị đặc trưng của vùng cao. Không phải món cao lương mỹ vị, nhưng mèn mén lại khiến nhiều người khó quên khi nếm thử một lần. Món ăn này được làm từ những hạt ngô tẻ địa phương, là thực phẩm hàng ngày của đồng bào dân tộc Mông. Cứ sau mỗi mùa thu hoạch, ngô lại được đồng bào Mông phơi trên những hiên nhà hay gác bếp, chờ khi thật khô mới đem đi làm mèn mén. Tuy nhiên, để có được bát thành phẩm ngon phải trải qua nhiều công đoạn và thời gian. Ngô sau khi thu hoạch về được tách lấy hạt rồi đem xay, dùng sàng lọc bỏ các hạt ngô to và vỏ ra ngoài. Đặc biệt, ngô được xay bằng cối đá. Công việc này chủ yếu do những người phụ nữ trong gia đình đảm nhiệm và đây là công đoạn mất nhiều thời gian nhất để làm ra món mèn mén. Ngô xay xong được đem sàng bỏ mày và sạn, sau đó bỏ vào cái nia được đan bằng tre mây và bắt đầu công đoạn trộn bột. Để trộn được bột ngon, đủ độ không bị vón hay quá khô, người Mông phải tính toán lượng nước cho phù hợp. vì nếu như bột khô quá, khi hấp sẽ rất khó chín. Còn nếu bột quá ướt thì món ăn trở nên nát và không ngon miệng. Chính vì vậy, người làm món ăn này là người có kinh nghiệm nấu nướng trong gia đình và để đảm bảo chuẩn giữ được nguyên hương vị. Bột ngô sau khi được đánh tơi cho vào một chiếc chõ lớn bằng gỗ, được đặt trên bếp lửa, hấp tất cả 2 lần. Thời gian hấp lần thứ nhất tùy thuộc vào từng loại ngô. Nếu là ngô non thì chỉ sau khi nước trong đáy chõ sôi hơi bốc nhiều trên miệng chõ là được. Còn nếu là bột ngô già thì cần thời gian lâu hơn. Sau khi chín, người ta đổ bột ngô ra mẹt để đánh tơi, đợi ngô bốt nóng sẽ vò cho tơi. Do sôi lần đầu tiên chưa chín hẳn, nên người làm vẫn phải cho thêm một lượng nước vừa đủ để đảo đều, để bột không bị vón. Khi thấy bột tơi trở lại, tiếp tục cho vào chõ đồ lần hai, cũng là lần cuối cùng. Giữ lửa vừa đủ để mèn mén chín đều. Mèn mén đồ chín có vị ngô thơm lan tỏa khắp núi rừng. Do là món ăn khô nên mèn mén thường được ăn với một số món canh như rau bí đỏ, rau cải, canh xương, nước thắng cố. Hoặc mèn mén còn trộn với cơm. Cũng là một món được người Mông rất yêu thích bởi vị ngọt, bùi thơm của ngô và vị mềm dẻo của cơm. Tại các phiên chợ, món ăn này được hòa với nước dùng để ăn cùng phở hay mì tạo nên hương vị thơm ngon, đậm đà. Trước đây, người Mông thường chỉ dùng mèn mén để ăn trong nhà. Tuy nhiên, ngày nay, chúng đã được làm nhiều hơn để bán trong các phiên chợ. Do vậy, du khách ghé thăm những phiên chợ vùng cao đều có thể tìm được món ăn dân dã đặc trưng này của người Mông. Nếu lên Mù Cang Chải, bạn đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức một bát mèn mén cùng thắng cố, thêm mắm muối theo khẩu vị nhé. Không chỉ có mèn mén, ngô còn được chế biến thành nhiều món bánh hấp dẫn được gọi là bánh ngô, tiếng địa phương gọi là bá báo cừ. Bánh ngô chủ yếu làm từ ngô nếp, thơm và dẻo. Khi hạt ngô còn sữa, hái về đem tách hạt rồi cũng cho vào cối đá, xay nghiền thành bột. Sau đó, họ bỏ bột ngô xay vào một chiếc túi treo trên cao để phần nước thoát ra ngoài, còn bột ngô được giữ lại bên trong. Để bột ngô khô nhanh, người ta đặt túi bột vừa xay xong vào đống cho bếp để cho bếp hút lấy nước cũng được nhanh hơn. Khoảng 2 ngày, thấy bột ngô trong túi đông lại, đem ra đánh tơi, cho một lượng nước vừa đủ đảo đều, sau đó lăn thành từng chiếc bánh hình tròn giống như bánh rán, đem rán vàng. Công đoạn nặn bánh là cả một quá trình lâu dài, bà con sẽ nặn bánh thành nhiều hình thù khác nhau, có thể gói bánh thành bánh ba cạnh hay bánh nhỏ nhỏ tròn tròn dễ thưởng thức. Tùy thuộc vào sở thích của từng người mà khi nặn bánh, họ cho thêm một ít mật mía hoặc mật ong để khi ăn có vị ngọt của mật mía, mật ong, mùi thơm của ngô non. Còn một số gia đình thường gói bánh ba cạnh, nặn thành từng bánh nhỏ, rồi lấy bẹ của bắp ngô gói bên ngoài thành hình tam giác, sau đó bỏ vào chõ hấp chín. Khi ăn, bánh rất dẻo, có vị ngọt, thơm, bùi. Bánh ngô Mù Cang Chải thơm nức mũi, mèn mén, món ăn mang hương vị ngọt bùi. Món nào cũng chứa đựng những tình cảm của bà con nơi đây. Hãy đến với vùng cao Mù Cang Chải để thưởng thức những món ăn được làm từ ngô của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Tất cả món ngon Mù Cang Chải hòa quyện thành một hương vị đặc sắc, làm nên một nét riêng đặc biệt của núi rừng Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.